Dave Barry, RFI, Radio France Internationale, trường đại quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, 28 tháng 10 năm 2012.
Học giả Đài Loan và Trung Quốc kêu gọi chính quyền hai bên hợp lực khai thác dầu khí tại các vùng tranh chấp ngoài Biển Đông.
Tàu Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật.
Luật sư gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ung Gia Bảo dọa kiện Nhật báo Mỹ New York Times trên vấn đề tài sản.
Cuộc vận động tranh cử Mỹ bị bão Sandy khuấy động.
Ukraine bầu quốc hội, một thử nghiệm dân chủ.
Mỗi ngày một sự kiện, vũ khí đất hiếm của Trung Quốc phải chăng đã bị vô hiệu hóa?
Hải sản vùng Fukushima vẫn gây e ngại nơi người tiêu dùng. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tương thuật từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, học giả Đài Loan và Trung Quốc kêu gọi chính quyền hai bên hợp lực khai thác dầu khí tại các vùng tranh chấp ngoài Biển Đông. Theo nhật báo Đài Loan Taipei Times vào hôm nay, một nhóm học giả Đài Loan và Trung Quốc lại vừa khuyến cáo chính phủ của họ tăng cường hợp tác để quản lý tốt vấn đề Biển Đông, mà cả hai nước đều tranh giành chủ quyền cùng với bốn láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Một trong những đề nghị là Bắc Kinh và Đài Bắc nên bắt tay chặt chẽ với nhau để khai thác dầu khí tại các vùng có tranh chấp. Nhóm học giả gồm 16 người thuộc các cơ quan nghiên cứu khác nhau tại Đài Loan và Trung Quốc, với hai người đầu đàn là Lưu Phục Quốc, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan, và Ngô Sĩ Tồn, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc. Họ đã kêu gọi hai bên eo biển hợp tác với nhau vì lợi ích của hai phía. Đối với các học giả này, chính quyền hai bên nên phối hợp với nhau để hình thành ra một cơ chế đồng khai thác dầu khí trong vùng Biển Đông, có thể mở ra cho các quốc gia tranh chấp khác. Theo các nhà nghiên cứu này, cho dù nguyên tắc tạm gác tranh chấp để cùng nhau phát triển, đều được tất cả các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chấp nhận. Thế nhưng, trong thực tế, hầu như không có tiến bộ nào trong lĩnh vực này. Ngược lại, theo các học giả Đài Loan và Trung Quốc, các nước tranh chấp ở vùng Đông Nam Á đã không ngừng có những nỗ lực đơn phương để thu hút đầu tư quốc tế vào khai thác dầu khí trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Trong bối cảnh đó, theo báo Taipei Times, các học giả đã có một đề nghị, Tập đoàn Lọc dầu Nhà nước CPC Corp của Đài Loan cùng với Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC nên mở rộng hợp tác hiện thời vốn giới hạn ở vùng eo biển Đài Loan qua việc khai thác nguồn tài nguyên từ vùng biển phía bắc quần đảo Pratas tức Đông Sa theo tên gọi Trung Quốc đến các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông và vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa. Theo báo Đài Loan này, một bài viết do ông Ngô Sĩ Tồn và đồng nghiệp của ông là Lưu Phong cho rằng cần phải đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán Trung Quốc-Đài Loan những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của dân Trung Hoa tại Biển Đông và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, ông Lâm Đình Huy, tiến sĩ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan Academia Sinica cho rằng việc Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu bật đèn xanh cho công cuộc hợp tác kể trên tùy thuộc vào diễn biến của tình hình quốc tế. Chuyên gia này giải thích thêm, Mỹ đã rất lo ngại về các kế hoạch của chính quyền Đài Bắc nhằm tăng cường lực lượng trên đảo Ituaba ở Trường Sa, tên tiếng Hoa là Thái Bình, Việt Nam gọi là Ba Bình, hiện do Đài Loan trấn giữ. Washington sợ rằng Bắc Kinh có thể viện cớ đó để sử dụng hành động quân sự chống lại Việt Nam và Philippines nếu hai nước này có hành động khiêu khích.
Tàu Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, bốn tàu hải giám Trung Quốc hôm nay đã tiến vào vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. bốn chiếc tàu hải giám này vào lúc 11 giờ địa phương, tức 2 giờ giờ quốc tế, đã xâm nhập khu vực cách Senkaku điếu ngư 22 cây số tại biển Hoa Đông và rời vùng biển này vài giờ sau đó. Còn Tân Hoa Xã trích lời cơ quan hải dương nói rằng các tàu trên thực hiện các cuộc tuần tiểu thường lệ và hoạt động cảnh sát. Đoàn tàu hải giám đã ra lệnh cho các tàu tuần duyên Nhật phải rời khỏi vùng biển của Trung Quốc ngay lập tức và ghi hình các hoạt động để tập hợp các bằng chứng về việc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Hết lời chẩn. Căng thẳng đã diễn ra từ đầu tháng 9 khi chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại ba hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư từ các chủ tư nhân người Nhật. Bắc Kinh ngay lập tức đã gửi 6 tàu công vụ đến vùng này và khởi đầu một tuần lễ biểu tình chống Nhật, đôi khi với bạo động trên khắp nước Trung Quốc, rõ ràng là với sự ủng hộ ngầm của chính quyền. Các cuộc biểu tình này tập hợp hàng chục ngàn người trong hơn một chục thành phố, trong đó có Bắc Kinh, cho đến giữa tháng 9. Những tập đoàn lớn của Nhật, đặc biệt là các tập đoàn xe hơi, đã phải tạm ngưng toàn bộ hay một phần sản xuất. Từ đó đến nay, các tàu hải giám và tàu kiểm ngư Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư, tức là dưới 22 cây số tính từ bờ biển của quần đảo, cũng như các tàu tuần duyên Đài Loan, vì Đài Bắc cũng đòi hỏi chủ quyền tại đây.
Luật sư gia đình Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo dọa kiện Nhật báo Mỹ New York Times trên vấn đề tài sản. Trong một bản thông cáo công bố của ngày hôm qua, hai luật sư cố vấn cho gia đình Thủ tướng Trung Quốc đã cho rằng những tiết lộ về tài sản gia đình của ông Ôn Gia Bảo đăng trên tờ New York Times số thứ 6 vừa qua là điều nói láo. Tờ báo Mỹ ước tính tài sản thân nhân Thủ tướng Trung Quốc lên đến 2,7 tỷ đô la. Điều gây chú ý là rất hiếm khi lãnh đạo Trung Quốc lên tiếng phản bác thông tin từ truyền thông nước ngoài một cách công khai như vậy. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde nhận định vụ việc.
Với nửa tỷ cư dân mạng, mạng lưới kiểm duyệt tại Trung Quốc không còn khả năng ngăn chặn được thông tin, và luật sư đã phải xuất hiện. Đây là điều rất hiếm hoi. Sau phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu, đến lượt hai cố vấn luật pháp cho gia đình ông Gia Bảo lên tiếng phản bác tiết lộ của tờ New York Times. Thông cáo 6 điểm công bố lúc 23 giờ tối qua mà tờ báo Hồng Kông Sunday Morning Post có được một bản sao khẳng định. Thứ nhất, tài sản gọi là giấu giếm của gia đình ông Gia Bảo không có thật. Thứ hai, mẹ của thủ tướng được những đồng nghiệp Mỹ mệnh danh là bà Hoàng Kim Cương đã không hề có thu nhập nào khác ngoài tiền trợ cấp của nhà nước. Thứ ba, Thủ tướng Ôn Gia Bảo không hề đóng bất kỳ một vai trò nào trong hoạt động thương mại của thân nhân gia đình ông. Chính điểm thứ ba kể trên đã được tờ New York Times dùng để chê trách người mà các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc gọi là ông Gia Gia. Các luật sư của gia đình Ôn Gia Bảo khẳng định rằng họ sẽ có những biện pháp cần thiết để làm sáng tỏ những báo cáo dối trá khác và giành quyền truy tố tờ New York Times trước pháp luật. Đây là một bức tường lửa để bảo vệ hình ảnh của một thủ tướng cải tổ, người ông của dân chúng và người hùng chống tham nhũng. Tuy nhiên, cách đó chưa chắc đã hữu hiệu. David Barbosa, thông tín viên của tờ New York Times tại Thượng Hải từ 8 năm nay, giải thích trên blog của anh là tất cả những thông tin thu lượm trong vòng một năm cho cuộc điều tra này đều là những thông tin công khai.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Tại Trung Quốc, người biểu tình chống nhà máy ô nhiễm ở Chiết Giang xung đột với công an. Những cuộc đụng độ đã nổ ra tối qua giữa công an với người dân biểu tình chống dự án nhà máy lọc dầu tại thành phố Chữ Ba thuộc tỉnh Chiết Giang. Hãng tin Pháp AFP đưa lại các thông tin trên lấy từ báo chí Trung Quốc, hôm nay đã được chính quyền địa phương xác nhận một phần. Công an đã sử dụng hơi cay để tấn công vào những người dân biểu tình từ gần một tuần qua, chống lại nhà máy lọc dầu tương lai. Đây là một dự án trị giá gần 56 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6,9 tỷ euro, của một công ty trực thuộc tập đoàn dầu khí Sinopec. Những tấm ảnh được đưa lên mạng cho thấy đoàn biểu tình phải đối mặt với hàng ngàn cảnh sát chống bạo động. Trong một thông cáo công bố trên mạng hôm nay, chính quyền quận Trấn Hải tố cáo các hành động không thích hợp như tập trung đông người bất hợp pháp và nổi loạn. Chính quyền địa phương ra lệnh cho công an duy trì sự ổn định theo như luật pháp. Đây là một cách nói văn vẻ thường dùng để chỉ việc đàn áp bằng vũ lực những người phản kháng. người dân thành phố cảng chữ ba lo ngại hậu quả về sức khỏe từ nhà máy lọc dầu này do sản sinh ra khí ethylene gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, theo báo chí Trung Quốc, nhiều ngàn người đã bị buộc phải di dời để lấy đất xây nhà máy. Thông cáo chính thức cho biết, trong cuộc họp khẩn cấp hôm qua, các cán bộ lãnh đạo địa phương đã nhắc nhở rằng dự án vẫn chưa được chính thức xét duyệt và họ luôn sẵn sàng lắng nghe những tiếng nói phản đối. Theo báo chí Hồng Kông, nhiều xe cộ trong đó có cả xe cảnh sát đã bị lật ngửa và nhiều công an viên bị thương khi những người biểu tình tấn công vào một đồn công an bằng gạch đá. Một người dân quận Trấn Hải giấu tên nói rằng khoảng 1.000 người biểu tình sáng nay đã tập hợp lại trước trụ sở chính quyền địa phương và đã tuần hành một cách hòa bình. Cuộc tuần hành phản đối tiếp diễn vào buổi chiều dưới sự cảnh giới nghiêm ngặt của công an. Phía công an cho rằng những tin đồn vô căn cứ về một sinh viên bị lực lượng an ninh đánh chết là nguyên nhân của cuộc nổi dậy này. Trên tiểu blog, công an Trấn Hải tuyên bố những người loan truyền tin đồn thất thiệt trên đã gây ra tác động hết sức tai hại. Sau khi điều tra, thì đó là do một phụ nữ đã phao tin người này sẽ bị xử lý theo pháp luật. Công an yêu cầu các công dân không nên tin vào các tin đồn và không loan truyền chúng. Hết lời dẫn. Các phong trào phản kháng việc xây dựng nhà máy gây ô nhiễm đã tăng vọt trong những năm gần đây tại Trung Quốc, nơi mà môi trường đã bị xuống cấp sau 3 thập kỷ công nghiệp hóa vô tổ chức. Hồi đầu tháng 7, một dự án nhà máy luyện kim đã bị ngăn chặn tại thành phố Thập Phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên sau nhiều ngày đụng độ giữa công an và hàng trăm người biểu tình.
Tại Hoa Kỳ, cử tri Mỹ tiếp tục đi bỏ phiếu trước ngày chính thức. Hôm qua, thì Florida đã cho mở cửa phòng phiếu, và theo số liệu tạm thời, đã có gần 12 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trước. Trong lúc đó, thì hai ứng viên tổng thống vẫn ráo riết chạy đua vận động. Có điều là chương trình đã bị phần nào xáo trộn, vì phải chạy đua với cơn bão Sandy, dự báo đổ vào Mỹ tối thứ hai hay thứ ba. Cơn bão từ Cuba hướng về bờ biển Mỹ đã khiến hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney thay đổi chương trình. Nhân lúc còn trời xanh mây tạnh trước cơn bão, thì hai người đã tranh thủ đến Florida và New Hampshire vào hôm qua. Thông tin viên RFI Jean-Louis Porte tường thuật việc xáo trộn chương trình như sau.
Mitt Romney, qui a dû annuler sa visite d'aujourd'hui en Virginie à cause de Sandy.
Ông Mitt Romney đã phải bỏ chuyến đi Virginia vào hôm nay do bão Sandy. Hôm qua ông đã nhanh chân đến Florida, nơi đã bắt đầu cuộc bỏ phiếu trước. Ông Romney đến Pensacola, nơi có một căn cứ hải quân quan trọng. Trước một đám đông rất phấn khởi, ông chỉ trích đối thủ Obama là đã không chịu đóng thêm tàu chiến mới. Ông Romney khẳng định ông tin vào một hải quân hiện đại. Chương trình của ông dự kiến tăng số lượng tàu mà Hoa Kỳ đóng để duy trì sự gắn bó với quân đội Hoa Kỳ. Còn ông Obama thì không nghĩ đến tính chất vĩ đại của hải quân hay quân đội Mỹ. Ông chỉ cắt chi tiêu quốc phòng cả ngàn tỷ đô la. Florida có thể mất đi 41.000 công ăn việc làm. Còn Tổng thống Obama, mắt cũng dán vào cơn bão, đã đến New Hampshire để chỉ trích chương trình kinh tế của đối thủ. Hôm nay, ông đã đến Florida, trong khi ông Romney đến Ohio, một bang cần thiết để giành thắng lợi. Nhưng tại đây, ông Obama đã hơn ông Romney 4 điểm. Ông Obama cũng sẽ bỏ chuyến đi vận động ở Virginia và Colorado, dự trù đầu tuần này, để từ Washington giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến bão Sandy.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Ukraine bầu quốc hội, một thử nghiệm dân chủ. Hôm nay người dân Ukraine đi bầu quốc hội. Cuộc bầu cử này được phương Tây chú ý quan sát vì sợ bị gian lận. Đảng cầm quyền được dự kiến sẽ dẫn đầu, tiếp đến là đảng của nhà đối lập Yulia Tymoshenko đang bị cầm tù và của võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko. Nga đang trông đợi chiến thắng của Tổng thống Ukraine đương nhiệm, một đối tác quan trọng của Moscow. Các phòng phiếu mở cửa từ 6 đến 18 giờ giờ quốc tế và các kết quả sơ khởi sẽ được biết vào đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Cuộc bầu cử quy mô nhất kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych lên cầm quyền đang được phương Tây theo dõi. Người ta lo ngại nền dân chủ sẽ bị thụt lùi tại Ukraine mà việc cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko bị tống giam được xem là trường hợp điển hình. Bị kết án 7 năm tù giam vì tội lạm dụng quyền lực, bà Tymoshenko không thể ra tranh cử. Vụ này vốn được cho cho là có động cơ chính trị đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn giữa Kiev và Liên hiệp châu Âu và kỳ bầu cử quốc hội sẽ là một thử nghiệm cho Ukraine. Theo các cuộc thăm dò, thì đảng các vùng của Tổng thống Yanukovych sẽ dẫn đầu, theo sát là liên minh đối lập chính mà nòng cốt là đảng của bà Timoshenko, đảng UDA của võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Vitali Klitschko, trước đây chỉ hoạt động tại Kiev, được dự đoán sẽ về thứ ba, lần đầu tiên hiện diện trong quốc hội. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ lo ngại trước các vấn đề đã quan sát được trong chiến dịch tranh cử, trong đó có việc huy động bộ máy hành chính tạo thuận lợi cho Tổng thống đương nhiệm và việc các ứng viên mua chuộc cử tri bằng tiền bạc, quà cáp.
Cử tri Litva hôm nay trở lại phòng phiếu, bầu vòng 2 đại biểu quốc hội. Thắng lợi cánh tả đối lập ở vòng đầu, ngày 14 tháng 10, dự kiến sẽ được củng cố thêm vào hôm nay. Trên tổng số 141 ghế, chỉ còn 67 ghế phải bầu hôm nay. Lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ, ông Bukevicius, ngay từ vòng đầu, đã được xem là thủ tướng tương lai Litva. Thay thế, thủ tướng cánh hữu đang thua cuộc là ông Kubilius. Đảng của đương kim thủ tướng trong vòng đầu chỉ giành được vỏn vẹn 13 ghế. Thủ tướng Kubilius, cầm quyền từ 4 năm qua, đã bị cử tri Litva trừng phạt vì chính sách thắt lưng buộc bụng của ông. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vũ khí đất hiếm của Trung Quốc phải chăng đã bị vô hiệu hóa?
Gần đây, khi quan hệ hai bên lại căng thẳng trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư, Bắc Kinh đã không ngần ngại dùng biện pháp kinh tế để gây sức ép trên Tokyo. Thế nhưng lần này, không thấy Trung Quốc dùng đến loại vũ khí đất hiếm từng chứng tỏ hiệu quả cách đây 2 năm, khi họ hạn chế việc xuất khẩu loại nguyên liệu thiết yếu cho nền công nghiệp Nhật Bản, buộc được đối thủ lùi bước trong cuộc đọ sức cũng về chủ quyền biển đảo. Tại sao vậy? Nguyên do rất đơn giản. Rút kinh nghiệm lúc ấy, Tokyo cùng với nhiều nước khác đã tìm cách hóa giải ngón đòn của Bắc Kinh và đã có dấu hiệu thành công. Một bài phóng sự đăng trên nhật báo Mỹ Washington Post vào hôm qua đã mô tả cụ thể một phần trong chiến lược được Nhật Bản và Hoa Kỳ áp dụng để phá vỡ thế lệ thuộc vào nguồn đất hiếm mà cho đến gần đây Trung Quốc hầu như nắm độc quyền. Chiến lược đó là tự mình đầu tư khai thác, chứ không còn trông chờ vào một nhà cung cấp duy nhất. Ví dụ được tờ báo Mỹ nêu bật là trường hợp của tập đoàn Nhật Bản Hitachi Metals đã qua tận bên Mỹ, đầu tư vào một cơ sở sản xuất nam châm công nghệ cao từ đất hiếm. Nhà máy đặt tại một thành phố nhỏ bé, không đầy 4.000 dân, tại tiểu bang North Carolina, mang một cái tên tiền định là China Grove. Dù chỉ sử dụng 70 nhân công, nhà máy này là một ví dụ nhỏ, cho thấy là việc vận dụng thế lực của thị trường đôi khi có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng thương mại của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thống trị việc sản xuất các loại nam châm high-tech đó, một phần bởi vì Trung Quốc hầu như có độc quyền trên việc khai thác và tinh chế các nguyên liệu đất hiếm dùng để làm ra các sản phẩm này. Có 14 loại đất hiếm thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp cao, chẳng hạn như giúp chiếu sáng các loại ống nhòm nhìn đêm, tạo chất màu tỏa sáng màn hình của điện thoại thông minh, vân vân. Riêng về loại nam châm đất hiếm đang được đầu tư sản xuất ở Mỹ, chất liệu này nhẹ hơn nhưng mạnh hơn nam châm kim loại truyền thống, cho nên cực kỳ hữu dụng trong các bình ắc quy cung cấp năng lượng trong xe hơi chạy bằng điện. Mục tiêu của hãng Hitachi Metals là nhằm cung ứng cho các nhà sản xuất xe chạy bằng điện hay chạy bằng cả điện lẫn xăng. Chiến lược thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh đã được ông Koshi Okamoto, giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của Hitachi Metals, giải thích, xin trích. Tương tự như mọi nhà cung cấp khác, chúng tôi đang cố gắng để khỏi phải lệ thuộc vào các nguồn từ Trung Quốc. Tương tự như Hitachi của Nhật, công ty Mỹ Molycorp, trụ sở tại bang Colorado, đã kết hợp với một số đối tác ở Úc và ở nơi khác để phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc. Molycorp đã cho mở cửa trở lại một mỏ đất hiếm ở Mountain Pass, bang California. Mỏ này đã bị đóng cửa một thập kỷ trước đây vì không đương cự được trước nguồn cung cấp đất hiếm giá rẻ đến từ Trung Quốc. Chủ tịch Molycorp Mark Smith cho biết là công ty của ông đã tăng số nhân công làm việc tại mỏ từ 55 lên thành 420 trong những năm gần đây, nhằm mục tiêu sản xuất khoảng 40.000 tấn một năm vào năm 2013, chiếm khoảng 30% nguồn cung dự trù cho toàn thế giới. Theo doanh nhân Mỹ này, chiến lược thoát khỏi sự lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc đang đơm hoa kết trái. Trước đây, vào lúc uy lực đất hiếm của Trung Quốc cực mạnh, giá sản phẩm làm ra tại Trung Quốc rẻ hơn những nơi khác đến 40%, khiến cho các nơi sản xuất ngoài Trung Quốc phải đóng cửa. Thế nhưng hiện nay, theo ông Smith, giá của Trung Quốc đã gần như ngang bằng với nơi khác. Điều này làm cho vũ khí đất hiếm của Bắc Kinh mất đi hiệu quả. Phải nói là từ 2 năm nay, vị trí độc quyền của Trung Quốc trong địa hạt đất hiếm đang bị sói mòn dần dần. Nhật Bản, nước tiêu thụ hàng đầu, ngày càng đa dạng hóa nguồn cung cấp, đi tìm đất hiếm ở Mông Cổ, ở Việt Nam hay ở Mỹ. Mới đây, báo Asahi Shimbun của Nhật đã tiết lộ khả năng Tokyo nhập khẩu một khối lượng đất hiếm lớn từ Ấn Độ, có thể đáp ứng được 15% nhu cầu của Nhật Bản. Thương vụ quan trọng này dự trù được ký kết nhân chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Ấn Manmohan Singh vào tháng 11 tới đây. Theo các nhà quan sát, động thái này hoàn toàn không vô ích trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì các hành động gây căng thẳng với Nhật Bản vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư.
Sau đây là tin thời sự bổ sung.
Tại Miến Điện, phủ tổng thống công nhận tình trạng báo động giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở bang Rakhine. Phát ngôn viên phủ tổng thống Miến Điện vào hôm nay đã lên tiếng công nhận là đã có những ngôi làng bị cháy rụi ở bang Rakhine và cho biết là sẽ tăng cường cảnh sát và quân đội đến nơi để vãn hồi trật tự nếu cần thiết. Thông báo này cho thấy tình hình rất nghiêm trọng vì cho đến nay chính quyền ở Naypyidaw vẫn im lặng trước các vụ bạo động ở bang Rakhine đã bùng lên trở lại từ một tuần nay. Theo các nhà quan sát, thì phủ tổng thống Miến Điện đã phải lên tiếng sau khi Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch công bố vào hôm qua những bức ảnh vệ tinh cho thấy nhà cửa, tàu thuyền bị thiêu rụi ở khu vực Jiupiu, nơi tập trung đông đảo người Hồi giáo Rohingya. Đó là những tấm ảnh chụp ngày 9 và 25 tháng 10. Viên chức phủ tổng thống, ông Joe Tay, còn xác định là không có cuộc xung đột mới nào từ hôm qua, và nhắc lại rằng với tình trạng khẩn cấp ban hành ở bang Rakhine sau loạt bạo động vào tháng 6, thì an ninh đã được tăng cường. Thế nhưng, những vụ xung đột mới lại diễn ra ở những khu vực bất ngờ. Trong khi đó, theo đại diện Liên Hiệp Quốc tại Hong Gun, Ashok Nigam, thì số người chạy loạn ước lượng khoảng hơn 22.500 người, tuyệt đại đa số là người Rohingya.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Việt ngữ RFI Radio France International trong phần 2 đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm tuần báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Hải sản vùng Fukushima vẫn gây e ngại nơi người tiêu dùng.
chào anh Đỗ Thông Minh. Dạ thưa anh, theo tạp chí khoa học Science của Mỹ, thì các loại thủy sản đánh bắt chung quanh khu vực Fukushima vẫn bị nhiễm xạ cao, chứng tỏ rằng nhà máy điện hạt nhân Daiichi vẫn bị rò rỉ. Và báo cáo kết luận là 40% thủy sản đánh bắt trong vùng này như thế là không ăn được. Thưa anh, thì nội dung chính của bản báo cáo ra sao ạ?
Bản báo cáo của nhà hóa học Ken Buseller thuộc Viện Hải dương học Good Hall đăng trên tạp chí Science của Hoa Kỳ cho thấy rằng là 40% cá đánh bắt ở khu vực chung quanh nhà máy Fukushima số 1 đã có cái lượng gọi là becquerel cao hơn là quy định. Quy định của chính phủ Nhật bây giờ đó là trên 1 kg cá hoặc là thịt là 500 becquerel, nhưng mà cái chỉ số của một số cá đánh bắt ở vùng này đã cao hơn mức này. Theo chúng tôi được biết thì thông thường ra tất cả những cá hoặc kể cả những thịt mà nuôi ở những cái vùng này trước khi xuất xưởng, trước khi đưa ra thị trường đều bị kiểm tra và trong trường hợp mà vượt quá cái mức quy định thì coi như là bị ngăn lại và không được đưa ra thị trường. Trong quá khứ thì cũng có một vài trường hợp lúa gạo chẳng hạn như vậy đã lỡ đưa ra thị trường một con số nhỏ thì sau đó đã bị ngưng. Cho nên rằng là tuy rằng con số 40% số cá vượt cái quy định của chính phủ, nhưng mà số cá này hầu như không được đưa ra thị trường, cho nên có thể nói rằng là cũng không có tác hại gì tới cho người tiêu dùng, mà chỉ có tác hại cho những cái người đánh bắt hoặc là nuôi trồng, tức là sản phẩm của họ không bán được. Ngay cả trong trường hợp mà chỉ số dưới cái mức quy định, tức là có thể an toàn để mà sử dụng đi chăng nữa, thì người dân người ta cũng e dè. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một cái trái táo, thì thay vì mua tại một cái vùng sản xuất tại Fukushima, thì có lẽ là mua từ một vùng khác thì nó vẫn an tâm hơn. Thành ra cái e ngại của người dân cũng tác động thêm với cái sự thiệt hại cho những cái người đánh bắt hoặc là nuôi trồng ở trong khu vực này. Còn cái yếu tố cho rằng là có thể là nhà máy rò rỉ thì cũng đây cũng mới chỉ là một nghi vấn. Trong thời gian qua thì chúng tôi không thấy những thông tin về phía Nhật là loan báo là có thêm những cái sự rò rỉ, nhưng mà vì cái chất phóng xạ đồng vị cesium, tức là CS-137 đó, nó có cái chu kỳ bán đá lên tới 30 năm, cho nên rằng có thể cái sự tồn tại của cái này nó còn lâu dài, cho nên nó vẫn tác động đến những cái loài cá như ở nhà hóa học Ken Buseller đã nói.
Dạ thưa vâng, sau cái báo cáo này thì cái phản ứng ở Nhật của phía dư luận hay là phía chính phủ thì nó như thế nào ạ?
Dạ vâng, báo chí Nhật cũng có quan tâm tới cái bản tin này, cũng như là chúng ta được biết rằng là chính nhà hóa học nói trên đó thì trong tương lai gần sẽ có một cái buổi hội thảo cùng với một chuyên gia người Nhật tại Tokyo để nói rõ hơn về vấn đề này. Về dư luận quần chúng thì thực ra họ đã biết cái chuyện này. Chính phủ Nhật thì có thể nói một số thông tin có vẻ khách quan nhưng mà phần lớn thì vẫn là trung thực. Tại vì đây là cái vấn đề sức khỏe của chính người dân. Cho nên nếu mà có những cái sự lỗi lầm hoặc là che giấu để mà người dân ăn phải những cái thực phẩm mà có chất phóng xạ cao hơn mức quy định thì coi như cái trách nhiệm về phía chính phủ rất là nặng nề. Cho nên họ cũng kiểm soát rất kỹ và chính người dân Nhật, những nhà sản xuất, những nhà đánh bắt cá đó thì họ cũng có một cái tự giác rất là cao. Khi họ đánh bắt họ luôn luôn có phương tiện tự đo cũng như là nhân viên kiểm tra tới đo cái lượng phóng xạ, và nếu quá mức quy định thì họ đành nhắm mắt mà coi như là phải bỏ đi chứ không có tung ra thị trường. Cho nên rằng là về cái phản ứng của người dân có thể nói họ vẫn tiêu thụ cá như bình thường, nhưng mà e dè những cái sản phẩm từ cái vùng đó thì thực ra họ cũng có phần nào họ né tránh những cái thực phẩm sản xuất từ những cái khu vực quanh Fukushima, kể cả cá cũng như là những nông phẩm khác. Những gì sản xuất tại những cái khu vực bị phóng xạ thì cũng bị e dè, người ta tránh né hoặc là phải bán một cái giá rẻ hơn, cũng như là phải quảng cáo mạnh mẽ hơn, thì người ta cũng một phần là nghĩ rằng là cái tiêu chuẩn chính phủ đặt ra là an toàn, một phần là cũng muốn giúp đỡ những cái người là nạn nhân của cái vấn đề phóng xạ này. Thành ra cũng có một số người thì ngược lại, họ cũng can đảm họ mua để họ ăn.
Dạ thưa vâng, có cái gì thay đổi sau những cái vụ Fukushima hay nó vẫn trở lại bình thường ạ?
Hiện tại đó thì có khoảng 40-50 nghìn người đang tị nạn ra khỏi những cái khu vực bị cho là nhiễm phóng xạ, và chính phủ cũng như là các cái công ty liên hệ thì đang cố gắng làm cái công việc gọi là tẩy trừ phóng xạ, và cái điều này có thể mất vài năm. Người ta dự đoán là khoảng 5 năm sau thì người dân trong cái phạm vi mà 20 cây số đó quanh cái nhà máy Fukushima mới có thể trở về. Tuy nhiên người ta cũng ước đoán là số người trở về không đầy đủ, nghĩa là chỉ khoảng chừng 60% thôi. Bởi vì một số đông người đó đã có những cái nơi định cư, đã có công việc làm ổn định, và một số người khác đó thì họ sợ cái chuyện trong quá khứ, cũng như họ sợ trở về những cái nơi hoang tàn, bởi vì nhiều cái nền tảng sinh hoạt đó thì không còn. Thí dụ như những cái bệnh viện hoặc là những cái cơ sở thương mại buôn bán không còn, thì bây giờ mình về thì sống nó cũng cô đơn lắm. Cho nên rằng là ngay cả cái chuyện mà đã tẩy trừ phóng xạ đi rồi chăng nữa, người ta cũng chỉ ước đoán có 60% trở về trong 5 năm nữa mới có thể trở về.
Dạ, RFI xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Học giả Đài Loan và Trung Quốc kêu gọi chính quyền hai bên hợp lực khai thác dầu khí tại các vùng tranh chấp ngoài Biển Đông.
Tàu Trung Quốc lại đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật.
Luật sư gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo dọa kiện nhật báo Mỹ New York Times trên vấn đề tài sản.
Cuộc vận động tranh cử Mỹ bị bão Sandy khuấy động.
Ukraine bầu quốc hội, một thử nghiệm dân chủ.
Mỗi ngày một sự kiện, vũ khí đất hiếm của Trung Quốc phải chăng đã bị vô hiệu hóa?
Hải sản vùng Fukushima vẫn gây e ngại nơi người tiêu dùng. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo.
Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Trước hàng loạt các vụ dùm beng từ gian lận thương mại, tai nạn tàu hỏa, bất ổn xã hội đến vụ án Bạc Hy Lai, Trung Quốc cần phải tiến hành cải cách, mà không chỉ cải cách kinh tế hay xã hội, mà còn phải tiến hành cải cách chính trị. Tạp chí Kinh Tài tại Bắc Kinh có bài bàn về chủ đề này, được Courrier International dẫn lại với dòng tựa, Trung Quốc cần tiến hành cải cách toàn diện.
Tờ báo cho rằng, từ vụ việc rùm beng liên quan tới cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Trung Quốc có thể rút ra nhiều bài học, mà bài học trước nhất đó là cần thiết phải tăng cường cải cách toàn diện, nhất là hệ thống chính trị. Theo tờ báo, khi nổ ra căng thẳng giữa bí thư Bạc Hy Lai và giám đốc công an Vương Lập Quân, thì 7 người trong cánh của họ Vương đã lập tức bị bắt điều tra, còn bản thân ông Vương cũng lập tức bị cách chức. Vụ việc cho thấy bí thư Bạc Hy Lai đã có một mạng lưới quan hệ hiệu quả trong hàng ngũ công an. Nói cách khác, là trên cương vị người đứng đầu Trùng Khánh, ông Bạc đã kiểm soát trực tiếp và lôi về phe mình cả lực lượng an ninh. Tờ báo nhấn mạnh, đó tuyệt đối không chỉ là mối quan hệ cá nhân đơn thuần, mà là một sự kiểm soát tuyệt đối và có tổ chức, mang đến cho phe cánh của ông Bạc một kiểu cai trị độc tài và rất nguy hiểm. Tờ báo nói thêm, vợ và người thân của ông Bạc Hy Lai đã lợi dụng chức vụ của ông để trục lợi từ 20 năm nay. Thông cáo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc về vụ Bạc Hy Lai cũng đã nói rõ điều đó. Tờ báo nhận định, vụ việc Bạc Hy Lai càng làm sáng tỏ thêm một thực tế chính trị tại Trung Quốc, đó là chức vụ cũng là một dạng lợi tức, chức vụ càng cao thì lợi tức càng lớn. Trường hợp Bạc Hy Lai còn cho thấy những khó khăn của quyền tự do báo chí tại Trung Quốc. Vì sao? Vì rằng việc ông Bạc Hy Lai với vợ ông hoành hành không phải mới đây, mà đã từ 20 năm nay. Nếu quyền tự do báo chí được đảm bảo, tức nếu ông Bạc Hy Lai luôn bị dư luận giám sát, thì ắt hẳn không xảy ra vụ án Bạc Hy Lai cóc khai lai Vương Lập Quân rùm beng như vừa qua. Trong bối cảnh đó, Tài Kinh cho rằng, nên tiếp tục đào sâu các cải cách toàn diện, làm sao để những người nắm quyền không muốn, không dám và không thể sử dụng quyền lực của mình để trục lợi cho bản thân và phe cánh. Làm sao để không còn trường hợp cán bộ lãnh đạo được đặt mình trên pháp luật. Tất cả những điều đó đòi hỏi phải có biện pháp căn cơ và đòi hỏi phải xem xét từ trong nền tảng của cả hệ thống chính trị.
Dừa Thái Lan thơm ngọt, nhưng cuộc sống của người trồng dừa tại Thái Lan thì vô cùng cay đắng bởi nạn trung gian. Tờ Bangkok Post có bài thông tin về thực tế này, được Courier International trích dẫn với dòng tựa đầy chua xót: những nô lệ của nước cốt dừa.
Đã từ lâu, dừa là một thực phẩm quan trọng ở Thái Lan. đâu đâu người ta cũng nhìn thấy cây dừa. Mỗi bộ phận của cây dừa đều có lợi ích cho cuộc sống thường nhật của người dân. Mỗi ngày có biết bao nước cốt dừa được sử dụng để làm bánh, biết bao người được thưởng thức hương vị thơm ngọt của nước dừa. Ấy thế nhưng, đa phần người trồng dừa lại sống trong cảnh nghèo khổ. Nguyên nhân đầu tiên, theo tờ báo, là đến từ cách điều hành của chính phủ. Tờ báo cho biết, chính phủ Thái Lan từ lâu đã không quan tâm đến số phận người trồng dừa, không xúc tiến các nghiên cứu cải thiện giống dừa. Thế nhưng nguyên nhân chính khiến cho bà con trồng dừa làm nhiều mà được ít là đến từ các hoạt động mua bán trung gian. Trước khi đến tay người tiêu dùng, dừa phải qua không biết bao nhiêu khâu trung gian. Bởi thế khi đến tay người tiêu dùng thì dừa có giá, chứ còn khi được người nông dân bán cho trung gian thì lại có giá hời, hời như chính cuộc sống của người trồng dừa vậy.
Khoa học công nghệ phát triển quá nhanh đến mức mà xã hội không đủ thời gian để thích nghi. Từ tấm bé trẻ em đã được tiếp xúc nào là iPad, iPhone. Kết quả là thế hệ trẻ em hiện tại đang hình thành dần một kiểu sống mới, một nhân cách mới. Tạp chí Le Nouvel Observateur đi sâu vào chủ đề xã hội này với bài viết chạy dòng tựa khá ấn tượng. Kỹ thuật số đang biến đổi bộ não của con em chúng ta như thế nào?
Các bé ngày càng lệ thuộc vào thế giới ảo của Internet và công cụ kỹ thuật số. Có bé mới 2 tuổi đầu, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên xin bố mẹ là được sử dụng iPad và xem đó là người bạn thân nhất. Có bé mới học cấp 1, phổ thông, đã ước được đem máy vi tính vào lớp để ghi chép bài giảng thay cho việc dùng viết ghi chép như xưa nay. Có bé còn thắc mắc với bố mẹ là đi học làm chi vì tất cả đã có trên Wikipedia. Nhiều bé còn dỗ giấc ngủ bằng các trang Twitter hay Facebook. Còn ở Pháp thì trẻ em ở thế hệ 2.0 cũng mất rất nhiều thời gian để lướt mạng mỗi ngày trước sự bất lực của bố mẹ. Hậu quả thì vô cùng nhiều và vô cùng tai hại. Trẻ em ngày càng lệ thuộc vào thế giới ảo và xem đó là người bạn thân thiết, khiến cho các bé ngày càng xa rời với cuộc sống thực tế, thiếu kỹ năng giao tiếp với xã hội thực và ngày càng trở nên thụ động. Khả năng tư duy của các bé ngày càng bị ảnh hưởng, các bé ngày càng khó tập trung. Có chuyên gia còn cho rằng, Internet khiến cho chỉ số thông minh của con người ngày càng giảm. Còn trong việc học ở trường nói riêng, trẻ em ngày càng ỷ lại vào Internet và công nghệ kỹ thuật số và ngày càng lười tư duy. Các em không cần phải đầu tư suy nghĩ nhiều mà chỉ cần lên mạng tìm, rồi cắt rồi dán. Dần dần việc cắt, việc dán khiến cho khả năng tư duy và suy luận ngày càng giảm. Giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh những tiện lợi mà Internet mang lại cho thế hệ trẻ, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo phải hành động để trang bị cho con em chúng ta biết tư duy chậm hơn nhưng sâu sắc hơn. Một chuyên gia còn kêu gọi phải nhanh chóng đưa các em trở lại với thế giới thực bằng những hành động thực như chơi thể thao thực, vẽ tranh thực, nấu ăn thực.
Bầu cử Tổng thống Mỹ cũng là công việc của chúng ta, đó là tựa đề bài viết đăng trên trang thời luận của tạp chí Le Press bàn về ý nghĩa của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với châu Âu.
Chính sách của ông chủ Nhà Trắng sắp tới sẽ ảnh hưởng không chỉ về mặt kinh tế mà còn trong nhiều lĩnh vực khác đối với châu Âu. Tác giả giới thiệu hai quyển sách bàn về chủ đề này. Quyển thứ nhất có tựa là Barack Obama và Chính sách Đối ngoại 2008-2012 của tác giả Justin Weiss, một chuyên gia về quan hệ Âu-Mỹ. Theo chuyên gia Weiss, thời đại hậu Hoa Kỳ đã bắt đầu, và Tổng thống Obama đã hiểu được điều đó. Từ đó, ông Obama đã tiến hành thay đổi định hướng chiến lược của nước Mỹ thời Tổng thống Bush, đó là thoát ra khỏi tình trạng xa lầy ở một số nước để chuyển hướng đến vùng châu Á-Thái Bình Dương, nhằm thích nghi với tình hình thế giới mới, tức là trước sự lớn mạnh của các nước mới nổi, đặc biệt là của Trung Quốc. Chuyên gia Weiss cũng nhìn lại mùa xuân Ả Rập. Ông cho rằng, chính mùa xuân Ả Rập vừa qua đã khiến cho châu Âu chứng tỏ được rằng các nước châu Âu vẫn luôn là những đồng minh đáng tin cậy. Châu Âu đã tiên phong trong mùa xuân này, trong khi đó Tổng thống Obama lại theo đuổi lập trường, lãnh đạo từ trong hậu trường. Cụ thể là thay thế các biện pháp đổ bộ can thiệp quân sự bằng các loại phương tiện tối tân như máy bay không người lái, chiến tranh mạng, vân vân. Trong khi đó, ứng viên Mitt Romney lại không chấp nhận đường lối này và đề nghị nước Mỹ nên trở lại với thái độ mạnh bạo như trước kia, tức là phải biết tấn công,
nhất là đối với Nga và Trung Quốc. Và dĩ nhiên nếu chính sách của ông Romney được thực hiện, thì sẽ có những tác động đáng kể trên toàn cõi châu Âu. Quyển sách thứ hai mang tên Trung Quốc đối đầu với Mỹ của tác giả Ale Frasson và Daniel Verney, hai cựu tổng biên tập của báo Le Monde. Hai người này cho rằng thế kỷ 21 là thế kỷ đối đầu của Trung Quốc và Mỹ. Hai ông nhấn mạnh, chủ đề Trung Quốc đang phủ bóng lên cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Romney thì chỉ trích đương kim tổng thống Obama nhả tay với Trung Quốc, trong khi tổng thống Obama thì lại đào sâu việc ông Romney là một nhà tư bản không biên giới đã làm lợi cho Trung Quốc. Ý muốn đề cập đến chính sách kinh tế trước kia của ông Romney là chuyển nhà máy đến các nước có giá lao động rẻ, khiến cho người Mỹ trong nước bị thất nghiệp. Hiện tại, cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn nước rút. Dù ai giành chiến thắng đi chăng nữa, thì người tiếp quản Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tới sẽ phải tiếp tục đối mặt với thời đại hậu Hoa Kỳ, phải đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Và dĩ nhiên, chính sách mềm dẻo của ông Obama hay chính sách cứng rắn của ông Romney sẽ đều ảnh hưởng rất nhiều đến châu Âu.
Nhìn vào nội bộ của châu Âu, Leftcrest đăng bài Hai châu Âu, hai nghị viện.
Tác giả cho rằng, các vấn đề đang làm chao đảo châu Âu, một phần là do sự nhập nhằng về thể chế. Cụ thể, đó là châu Âu vừa có tổ chức Liên hiệp châu Âu, EU, bao gồm 27 nước, với một nghị viện châu Âu và ủy ban châu Âu của 27 nước thành viên. Hai thể chế này đang điều hành quá trình giải quyết khủng hoảng nợ công tại châu Âu. Thế mà đến hiện tại, nợ công vẫn còn đó, kinh tế châu Âu vẫn chưa được phục hồi. Nguyên nhân là do đâu? Theo tác giả, đó là cuộc khủng hoảng nợ công hiện tại chỉ nằm gọn trong khu vực đồng euro với 17 nước thành viên sử dụng chung đồng euro, trong khi các thể chế nêu trên lại là của toàn Liên hiệp châu Âu. Trên cơ sở đó, tác giả đề nghị nên thành lập những thể chế riêng của Eurozone để giải quyết những vấn đề thuộc 17 nước sử dụng đồng euro. Sau đây là tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi.
Tạp chí thể thao.
Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI quyết định Tour de France từ 1999 đến năm 2005 không có người chiến thắng. Tuy nhiên, đám mây đen doping vẫn phủ kín làng đua xe đạp thế giới từ sau vụ Armstrong. Cúp C1 bóng đá châu Âu nhiều bất ngờ được làm nên bởi các đội bóng nhỏ trong loạt trận thứ ba. Thể thao Chủ nhật sẽ trở lại với lượt đấu ở hai tối thứ ba và thứ tư vừa rồi cùng với phần bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Trên đây là những nội dung của tạp chí Thể thao Chủ nhật hôm nay. Bốn ngày sau thông báo rút 7 chức vô địch Tour de France của Lance Armstrong, trên cơ sở các cáo giác và trừng phạt của cơ quan phòng chống doping của Mỹ USADA, hôm 26 tháng 10, Liên đoàn đua xe đạp quốc tế UCI đã ra thêm quyết định về những danh hiệu mà tay đua Mỹ đã nắm giữ liên tục từ năm 1999 đến 2005. Kết quả, các vòng đua nói trên không có nhà vô địch. Như vậy là bảng thành tích của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France từ năm 1999 đến năm 2005 bị bỏ trống. Sau khi tuyên bố hủy bỏ toàn bộ thành tích của tay đua Armstrong từ ngày 1 tháng 8 năm 1998, vì những cáo buộc sử dụng doping, UCI đã triệu tập một phiên họp bất thường để xem xét hệ quả của việc hạ bệ nhà vô địch vòng đua xe đạp danh tiếng Tour de France. Trong thông cáo ra ngày 26 tháng 10, cơ quan quản lý cao nhất môn đua xe đạp thế giới nói rõ, ban lãnh đạo quyết định không trao lại các chức vô địch bị phế truất cho những tay đua khác hay thay đổi thứ hạng của tất cả các cuộc thi đấu có liên quan. UCI đồng thời yêu cầu nhà cựu vô địch trả lại tất cả các giải thưởng giành được ở vòng đua này. Tổng số giải thưởng mà tay đua người Mỹ đã nhận được trong thời gian nói trên là 2.950.000 euro. Ngoài ra, các đồng đội làm nhân chứng trong cuộc điều tra của cơ quan phòng chống doping Mỹ đã thừa nhận cùng với Armstrong sử dụng doping như George Hincapie hay Levi Leifener cũng được yêu cầu phải hoàn trả lại số tiền thưởng đã nhận. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của cuộc đua Tour de France những phát giác về sử dụng doping làm đảo lộn thứ hạng thành tích, nhưng vụ Armstrong đã gây xáo trộn lớn nhất trong làng đua xe đạp thế giới. Chỉ tính từ thời kỳ hậu Armstrong năm 2006, thành tích của tay đua người Mỹ Floyd Landis đã bị chuyển cho người về nhì là tay đua Tây Ban Nha Oscar Pereiro. Rồi đến năm 2010, chức vô địch của tay đua Tây Ban Nha Alberto Contador lại được trao cho Andy Schleck, tay đua người Luxembourg. Thường thì, người về nhì được đẩy lên một cách tự động khi một nhà vô địch bị phế truất, thế nhưng trường hợp của Armstrong có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Đa số các danh hiệu Á quân trong thời điểm Armstrong đăng quang như các tay đua Đức Jan Ulrich đã ba lần về sau tay đua Mỹ Andrea Clodden hay tay đua Ý Ivan Basso đều ít nhiều có dính líu đến các vụ sử dụng doping qua truyền máu. Vì lý do đó mà nhà quản lý Tour de France ông Christian Prudhomme đã đề nghị UCI để chống bảy chức vô địch bị phế truất của Armstrong. Trong vụ bê bối này, hình ảnh và nhất là sự ngay thẳng của UCI cũng có vấn đề. Nhiều tay đua đã tố cáo một số người trong liên đoàn đã biết việc Armstrong sử dụng doping nhưng làm ngơ. Trước những tố cáo liên quan đến nội bộ liên đoàn như vậy, UCI thông báo thành lập một ủy ban độc lập để điều tra. Từ khi vụ Armstrong bị vỡ lở, nhiều tiếng nói đã yêu cầu chủ tịch liên đoàn Pat Marquette phải từ chức và phải làm rõ trách nhiệm của ông Hen Verbruggen, chủ tịch UCI trong thời gian Armstrong đăng quang liên tục. Thông báo của UCI giải thích nhằm mục đích để UCI và môn đua xe đạp tiếp tục được sự tin cậy của mọi phía, ban lãnh đạo quyết định thành lập một ủy ban điều tra nội bộ hoàn toàn độc lập để xem xét những cáo giác khác nhau đối với UCI trong vụ Armstrong. Về phần mình, chủ tịch UCI Marquette tuyên bố, xin trích, như tôi đã nói, UCI quyết tâm vượt qua giai đoạn đau đớn này trong lịch sử môn thể thao của chúng ta. Chúng tôi sẽ thông qua mọi biện pháp mà Ủy ban độc lập đánh giá là cần thiết, và chúng tôi sẽ đưa môn đua xe đạp trở lại trên con đường thẳng của mình. Một cấp cơ quan thể thao khác ngoài UCI sẽ được chỉ định trong tuần đầu tháng 11 để lựa chọn các thành viên tham gia Ủy ban điều tra. Ủy ban này sẽ nộp lại báo cáo cho Liên đoàn đua xe đạp quốc tế chậm nhất vào ngày 1 tháng 6 năm 2013. Ngày hôm qua, năm nhật báo thể thao lớn của châu Âu gồm tờ L'Équipe, La Gazzetta dello Sport của Ý, The Times của Anh, Le Soir của Bỉ đã cùng cho công bố bản tuyên bố đòi cải cách sâu rộng môn đua xe đạp sau vụ Armstrong. Các tờ báo thể thao nói trên yêu cầu UCI thừa nhận trách nhiệm trong vụ bê bối Armstrong, đồng thời đề nghị lập ủy ban độc lập dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới AMA để điều tra sự vận hành và trách nhiệm của định chế đang có nhiều tai tiếng này. Bản tuyên ngôn của các tờ báo thể thao châu Âu cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng của môn đua xe đạp trước khi bước vào mùa giải 2013 để xác định việc tổ chức mới cũng như các quy định mới cho môn đua xe đạp đang bị hủy hoại nghiêm trọng vì doping.
Trong không khí nặng nề của vụ bê bối Armstrong, hôm 24, tại Paris, các nhà tổ chức cuộc đua Tour de France đã công bố hành trình đường đua năm 2013, giải đấu thứ 100 của Tour de France. Đường đua năm tới sẽ khởi phát từ đảo Cox ngày 29 tháng 6, có tổng chiều dài là 3.360 cây số, chia làm 21 chặng thi đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 hành trình của Tour de France nằm trọn vẹn bên trong nước Pháp. Nhưng chặng đua hay danh lam thắng cảnh đoàn đua sẽ đi qua không phải là điều mà các nhà tổ chức cũng như cử tọa tham dự buổi lễ công bố đường đua Tour de France quan tâm. Từ nhiều năm nay, doping đã làm quen ố hình ảnh của giải đua xe đạp lâu đời và danh giá này của Pháp. Giám đốc điều hành vòng đua, ông Christian Prudhomme khẳng định lại quyết tâm của ban tổ chức trong đấu tranh chống sử dụng thuốc kích lực. Bên lề của buổi lễ giới thiệu Tour de France 2013, các tay đua chủ chốt của các đội đua đều nhấn mạnh cần phải lấy lại lòng tin cho môn thể thao đua xe đạp và họ không muốn trả giá cho những gì thế hệ đi trước để lại.
Chuyển sang môn bóng đá, trong tuần cúp C1 châu Âu bước vào vòng đấu thứ ba đã bắt đầu xuất hiện những bất ngờ, hàng loạt các ông lớn bị hụt hơi thậm chí thất bại trước các đội bóng được đánh giá nhỏ hơn rất nhiều. Các câu lạc bộ như Barca, Manchester United, hút chết, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Arsenal rồi đến AC Milan lần lượt ngã ngựa trước các đối thủ nhỏ. Diễn biến loạt trận trong tuần chưa gây xáo trộn gì nhiều về thứ hạng, nhưng đã cho thấy một số nhân tố mới đang xuất hiện trên sân cỏ châu Âu có thể sẽ làm nên nhiều bất ngờ. Trở lại với kết quả hai ngày thi đấu trong tuần của Champions League,
chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận.
Ở cái vòng này thì phải nói là khá là bất ngờ, ngoài dự đoán của cái giới hâm mộ, những ông lớn ở trong cái Champions League thì lại thất bại. Trước hết chúng ta phải thấy đó là cái đội Chelsea đương kim vô địch thì lại thua trên sân của Shakhtar Donetsk với cái tỷ số là 2-1. Thực ra thì đó là một cái trận đấu người ta cho rằng là thua của Chelsea rất là thuyết phục, chứ không phải là một cái cú ngã ngựa bất ngờ. Và khi người ta xem lại Shakhtar Donetsk thì người ta thấy đây là một cái đội hình có đến 7 cầu thủ người Brazil trong cái câu lạc bộ này. Và nếu như kể cả Eduardo, tức là một cầu thủ gốc Brazil mà đã đổi sang gốc sang quốc tịch Croatia, thì như vậy tức là trong đội hình của Shakhtar Donetsk có đến 8 cầu thủ gốc Brazil. Và trong đó có tới 2 tuyển thủ quốc gia của Brazil, tức là số 10 William, số 7 là tiền vệ Fernandinho. Thì đó là những cầu thủ rất là sáng giá. Và ngay sau cái trận đấu thua này đó thì Oscar, một trong những cầu thủ của Brazil mà chơi cho Chelsea, cũng đã nói là chưa bao giờ anh ta thấy đội bóng nào mà tấn công nhiều đến thế. Có đến 23 cú sút và phải nói là họ chơi rất là thuyết phục. Cho nên cái kết quả mà Shakhtar Donetsk đã giành được cái chiến thắng trước Chelsea, và từ đó thì cái bảng này đã cho chúng ta thấy họ lên dẫn đầu với 2 trận thắng và 1 trận hòa, 7 điểm. Và Chelsea mới có 4 điểm, thì đó là một cái kết quả mà mọi người cũng bảo là có một cái chút bất ngờ. Cái thứ hai nữa, một cái kết quả mà có lẽ một cái ông lớn nữa, đó là đội bóng của Real Madrid đã thua cũng ở trên sân của Borussia Dortmund với tỷ số là 2-1. Thì đây cũng là một cái kết quả mà mọi người bảo là vì đây là bảng tử thần. Borussia Dortmund lại là một cái đội không phải được đánh giá cao. Lúc ban đầu thì người ta nghĩ rằng là ở cái bảng tử thần này thì Real Madrid và Manchester City, những đội bóng mà đang có cái giá trị rất là cao ở trong thị trường thế giới hiện nay đó, thì có khả năng giành được thứ hạng tốt. Tuy nhiên, sau 2 trận thắng của Real Madrid thì đây là lần đầu tiên mà họ bị thất bại trước Borussia Dortmund trên cái sân nhà mà cũng tỷ số 2-1. Còn trong cái bảng này thì Manchester City lại tiếp tục thất bại, mang cái thất bại tức là 3-1 trước Ajax. Vì vậy cho nên là hiện nay thì Manchester City sau 3 trận thì chỉ có 1 trận hòa, 2 trận thua và mới có 1 điểm, và cái khả năng nhà đương kim vô địch của Premier League sẽ sớm rời khỏi Champions League, bởi vì 3 trận còn lại đều là những cái trận rất là khó khăn. Mà 3 trận ở cái lượt đi đầu tiên này thì là Manchester City lại có kết quả rất là kém. Cho nên ở cái bảng D là bảng tử thần, thì hiện tại là Borussia Dortmund đang có 7 điểm, Real Madrid có 6 điểm sau 3 trận, đang có lợi thế và khả năng là hai đội này sẽ tiếp tục bước vào vòng trong, còn Manchester City thì hết sức là khó khăn. Một cái kết quả nữa mà tôi cho là cũng khá bất ngờ, Arsenal, một trong những đại diện chơi từ đầu mùa cũng khá tốt, nhưng mà bây giờ thì lại thất bại trước Schalke 04 của Đức. Và trong cái bảng này thì Schalke đã vươn lên với 7 điểm dẫn đầu bảng, và Arsenal sau cái thất bại đó thì vẫn là 6 điểm. Tuy nhiên Arsenal vẫn còn có nhiều hy vọng bởi vì đang đứng thứ hai trong cái bảng này. Tuy nhiên cái thất bại của Arsenal trên sân nhà cũng cho chúng ta thấy là họ đang gặp phải một trong những thường thấy của Arsenal, tức là họ rất là nhiều cầu thủ bị chấn thương. Có đến 7 cầu thủ bị chấn thương, trong đó đặc biệt là vị trí thủ môn, có đến 2 thủ môn bị chấn thương. Cho nên thủ môn Manuel là một trong những thủ môn dự bị lại phải bắt chính, rồi kể cả hàng hậu vệ, rồi tiền vệ và cả tiền đạo cũng chấn thương. Cho nên với cái nhiều cầu thủ chấn thương như vậy thì Arsenal đã thất bại trên sân nhà, một cái thất bại rất là đáng tiếc. Rồi chúng ta cũng thấy còn lại một cái điểm bất ngờ nữa đó, tức là Manchester United trên sân nhà của mình nhưng mà lại để Braga dẫn trước, rồi sau đó thì họ mới lội ngược dòng. Cũng may là họ có một cái chiến thắng 3-2, và đây là cái đội của Premier League có toàn thắng trong 3 trận đầu tiên. Tuy nhiên là cũng cho thấy rằng là các đội bóng của Anh hiện tại không có nhiều thuận lợi lắm, trừ Manchester United thì có 3 trận thắng, còn lại thì ở các bảng khác thì Arsenal cũng đang đứng thứ nhì, Manchester City thì chúng ta nói là rất là khó khăn, còn Chelsea cũng đã có một cái thất bại. Và hiện tại thì đối với các đội bóng của Premier League có lẽ cái mùa này họ cũng khó khăn không kém gì cái mùa trước. Thì đó là cái nét chính mà của cái vòng thứ 3 mà chúng ta thấy ở với cái đội lớn.
Qua cái vòng này thì cũng thấy cái sự tiến bộ của một số các đội bóng nhỏ.
Có 2 cái đội bóng mà chúng ta hết sức là chú ý, một là Malaga. Đặc biệt tức là Malaga mùa này thì ở La Liga không phải là đội bóng đang có nhiều ngôi sao lắm. nhưng mà họ lại có một cái chiến thắng thứ ba cũng khá là thuyết phục. Họ thắng Milan và cuối cùng là có được 9 điểm. Như vậy tức là đây là một trong 4 đội mà có toàn thắng ở 3 lượt đầu, tức là ngoài Porto thì Malaga, rồi Barcelona và Manchester United. Chúng ta không ngạc nhiên gì với cái chiến thắng của Barcelona, nhưng mà chúng ta lại thấy rất là ngạc nhiên trước Malaga, một cái đội bóng của La Liga và lại có 3 trận toàn thắng trong cái bảng này. Mà thực ra trong bảng này thì người ta cũng đánh giá những cái đội rất là mạnh, ví dụ như Milan hay là Zenit cũng không phải là những cái đội kém. Tuy nhiên là Malaga đã có những cái chiến thắng đầu tiên rất là thuyết phục, và bây giờ thì họ chưa để lọt lưới một bàn nào cả. Tuy là ghi bàn không nhiều, nhưng mà họ ghi 7 bàn trong 3 trận, nhưng mà chưa để lọt lưới, thì đây là cái đội duy nhất mà coi như là giữ cái mảnh lưới nguyên vẹn sau 3 trận. Thì đó là một cái kết quả của cái bảng C rất hay. Một cái đội nữa tức là đội Porto mùa này cũng vậy, với 3 trận toàn thắng và họ ghi bàn cũng không nhiều, chỉ có 6 bàn thôi, để lọt lưới 2 bàn. Tuy nhiên 3 trận thắng rất là thuyết phục trước Paris Saint-Germain, một cái đội hiện nay đó là được đầu tư rất là nhiều và đang rất có phong độ cũng tốt, và hiện nay thì họ đang được ghi bảng. Với trong cái bảng này thì họ gặp hai nhà vô địch, cùng một là của Ukraine và hai là của Croatia, tức là Dinamo Kiev và Dinamo Zagreb. Tuy nhiên ở trong cái bảng này thì Porto đã có 3 trận thắng và Paris Saint-Germain thì có 2 trận thắng, và đó cũng là một trong những cái khởi đầu rất tốt cho đội bóng vô địch của Bồ Đào Nha.
Liệu có thể tiên đoán được rằng là cái mùa giải Champions League năm nay sẽ có nhiều đảo lộn không thưa ông?
Cũng sẽ có một vài cái đảo lộn, còn phần lớn các cái đội mạnh thì chúng ta vẫn thấy họ vẫn thể hiện được, ví dụ như các đội bóng của Tây Ban Nha như Barcelona hay là Real Madrid. Riêng ở Premier League thì như chúng ta nói là hiện tại chỉ có Manchester United là có thuận lợi. Chelsea cũng mới chỉ có 4 điểm, còn Arsenal thì được 6 điểm, còn Manchester City thì rất là khó khăn. Thì cái bất ngờ có lẽ ở trong những cái bảng tử thần. Còn đối với lại những cái đội bóng nhỏ thì có lẽ là một cái đại diện cũng khá bất ngờ của La Liga, đó là Malaga. Khả năng là họ sẽ giành được một suất chính thức để bước vào cái vòng trong. Còn đối với lại những cái đội bóng khác thì có lẽ cũng chưa có những cái bất ngờ gì khác. Ở cái bảng F chúng ta biết rằng là có một cái đội bóng của Belarusia, tức là PATA Paristov, thì cũng đồng điểm với lại Valencia và Bayern Munich. Và thực ra mà nói thì còn 3 trận còn lại thì đối với cả ba đội bóng này đều có 6 điểm, thì họ đều có cái khả năng để có thể giành suất. Tuy nhiên PATA của Belarus hiện nay đang có phong độ khá tốt và họ đã chơi 2 trận đầu khá là thuyết phục. Vừa rồi họ chỉ có ngã ngựa một cái trận trước Valencia thì cũng là một cái điều bất ngờ. Tuy nhiên chúng ta cũng kỳ vọng là có những cái đội bóng nhỏ có thể làm nên chuyện được. Một cái đặc điểm khác nữa là những cái đội, thí dụ như đội của Milan của Ý thì lại chơi cũng không tốt lắm. Và trong cái tình hình này thì cái còn lại 3 vòng cuối thì cái bảng C của Malaga, Milan với là Atalanta, Zenit cũng sẽ có nhiều bất ngờ. Hiện tại thì phong độ của Zenit cũng cho thấy là họ đang chơi khá tốt. Cái khả năng mà Milan phải tranh chấp với họ là một trong những cái khả năng rất là khó. Nếu như Malaga giành một suất thì còn lại là Milan và Zenit sẽ phải tranh chấp ở cái vị trí thứ hai để bước vào vòng trong. Thì đó là những cái điểm mà tôi cho là có khả năng có thể bất ngờ.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai, 29 tháng 10, 2012, đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phụ trách về đề tài, Trung Quốc với chiến lược lãnh địa hóa Biển Đông, phỏng vấn tướng Daniel Sheffy, chuyên gia Pháp về Biển Đông. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.